Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 7 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giải ngân 14.400 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc trong năm 2022.
Quán bar karaoke Vũ Trường ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ ngày 8 tháng 4.
Hơn 75% học sinh tiểu học tại Hà Nội trở lại trường trong ngày đầu tiên.
Ukraine thiết lập 11 hành lang nhân đạo, Nga tăng cường hỗ trợ người Ukraine sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Với số vốn 137.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, chương trình tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất cho những địa bàn khó khăn nhất của những dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù đáp ứng mong mỏi của nhân dân cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số.
Dự kiến năm 2022 sẽ giao kế hoạch vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 14.400 tỷ đồng và từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 8 tháng. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai tổ chức thực hiện chương trình, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao, đặc biệt lưu tâm tới các giải pháp lồng ghép về nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đề án khác để thực hiện nội dung có cùng mục tiêu trên cùng một địa bàn, bảo đảm tránh chồng chéo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực.
Chiều qua ngày 6 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet, Hà Nội cho phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông tin về tình hình triển khai hoạt động dạy học trực tiếp, trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh tiểu học trở lại trường trong ngày đầu đạt 75,3%. Thành phố vẫn duy trì phương thức học trực tuyến cho các học sinh chưa đến trường.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, du lịch thủ đô trong 3 tháng đầu năm 2022 đã có dấu hiệu ấm lên với nhiều hoạt động được tái khởi động. Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành phương án bảo đảm rõ quy trình đón, phục vụ khách du lịch quốc tế, xử lý các tình huống y tế phát sinh. Định hướng trong quý 2 năm 2022, thành phố sẽ tập trung vào khách nội địa vào các dịp nghỉ lễ và diễn ra SEA Games 31. Dự kiến sớm nhất đến quý 3 năm 2022, thủ đô sẽ đón khách quốc tế.
Thông tin về việc phá rỡ dãy nhà xưởng gần 100 tuổi ở số 61 Trần Phú, một trong những cấu trúc công nghiệp đẹp, nguyên bản nhất của thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa yêu cầu các sở ngành của thành phố khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú, đồng thời tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15 tháng 4.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 188 hủy bỏ quyết định số 34 ngày 18 tháng 1 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Lý do hủy bỏ quyết định số 34 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải thích là do ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt tiền đối với ông Trịnh Văn Quyết, số tiền là 1,5 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 6 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 192 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Bà Hương Thị Kiều Dung bị phạt tiền 70 triệu đồng. Nguyên nhân bị phạt là do bà Dung vừa là thành viên Hội đồng Quản trị tại một công ty đại chúng, vừa là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 5 công ty khác.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18-25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của tập đoàn này vẫn đang tiếp tục có nhiều khó khăn và thiếu hụt. Toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện. Đến nay, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.
Ngày 6 tháng 4, lãnh đạo huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ea Tờ Mốt. Diện tích rừng bị các đối tượng cưa hạ khoảng 100 ha thuộc tiểu khu 205. Vụ phá rừng được lực lượng chức năng của huyện phát hiện vào chiều ngày 1 tháng 4. Diện tích này được giao xã Ea Tờ Mốt quản lý bảo vệ, thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh cũng như xa khu dân cư, các đối tượng đã tổ chức phá trên diện rộng với mục đích chiếm đất.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 4, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk thông báo nước này đã thiết lập 11 hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng bởi xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 4, tổng số lượt người sơ tán từ Donetsk, Luhansk cũng như các địa phương khác từ Ukraine là hơn 620.000 lượt người, 1/5 số này là trẻ em. Ngoài ra, hiện có hơn 2,7 triệu đơn của người dân từ hơn 2.100 khu vực định cư của Ukraine đề nghị được sơ tán đến Nga.
Một tài xế đã tử vong sau khi đâm xe vào cổng đại sứ quán Nga ở thủ đô Bucharest của Romania ngày 6 tháng 4. Trong những tuần gần đây, đại sứ quán của Nga ở một số nước châu Âu đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công. Vụ đâm xe xảy ra một ngày sau khi Romania thông báo trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga. Trong vài ngày qua, khoảng 200 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi nhiều nước trong Liên minh châu Âu.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, Mỹ ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tướng Milley cho biết, các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu, nhất là ba quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cùng Ba Lan và Romania, sẵn sàng cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước mình. Mỹ hiện triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu, chủ yếu ở Đức, Anh và Italia.
Trung Quốc đã báo cáo hơn 20.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 5 tháng 4, số ca mắc hàng ngày cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở nước này. Giới chức Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện một đột biến của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm mạnh ở khu vực gần Thượng Hải.
Trong khi đó, tại thành phố Thượng Hải, các cơ sở xét nghiệm đang tràn ngập những người có kết quả xét nghiệm dương tính. Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, chiếm hơn 80% tổng số ca mắc mới trên toàn quốc. Một quan chức hàng đầu của Thượng Hải đã thừa nhận rằng trung tâm tài chính này đã không được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với đợt bùng phát dịch mới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 4, Barcelona sẽ làm khách Ajax Frankfurt ở lượt đi tứ kết Europa League. Thầy trò huấn luyện viên Xavi vừa đáp chuyến bay đến Đức để chuẩn bị cho trận đấu này. Trong thành phần đến Frankfurt cùng với Barca, không có hiện diện của Memphis Depay. Trong thông báo, tuyển thủ Hà Lan gặp vấn đề về gân nên lỡ trận này.
Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình cách đây ít ngày, huấn luyện viên Luis Van Gaal tiết lộ đang phải điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Mặc dù vậy, nhà cầm quân 70 tuổi này vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tới hết vòng chung kết World Cup cuối năm nay ở Qatar. Sau đó, Van Gaal sẽ giao công việc của mình cho Ronald Koeman.
Trả lời TNT Sport, Roger Higuain, cha của Gonzalo Higuain, xác nhận tiền đạo của người Argentina sẽ trao giày vào cuối năm 2022, thời điểm mãn hợp đồng với Inter Miami, đội bóng do David Beckham sở hữu. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Higuain sẽ cân nhắc trở lại Argentina, khoác áo Boca Juniors.
Liverpool Echo dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Ai Cập Asaf Sobhi cho hay ông đã nói chuyện với Mohamed Salah sau trận gặp Senegal ở vòng loại World Cup, thậm chí khuyên tiền đạo 29 tuổi rời Liverpool. Dù vậy, ông Sobhi khẳng định Salah ưu tiên gắn bó với Liverpool.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Thanh Hương, thưa quý thính giả. Khối không khí lạnh yếu đi, miền Bắc lúc này đang duy trì một lớp mây mỏng, cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời thì đều từ 18 đến 19 độ trở lên, vì thế trời chỉ se se lạnh, khá là dễ chịu. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, trong khi vùng áp thấp phía Tây thì có xu hướng phát triển yếu về phía Đông. Vì thế nắng sẽ xuất hiện từ sớm, cường độ nắng cũng sẽ mạnh dần theo thời gian và nền nhiệt ngày vì thế cũng sẽ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng, nền nhiệt miền Bắc sẽ phổ biến ở mức từ 24 đến 26 độ, trời mát mẻ, và với đà tăng nhiệt như vậy thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây đều duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Riêng các điểm như Mường Tè, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên, Mường La, nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Và với đà mở rộng của vùng áp thấp phía Tây như vậy thì trong những ngày cuối tuần này ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ. Quá trình mở rộng trở lại của vùng áp thấp phía Tây cũng mang nắng đến nhiều hơn cho các tỉnh thành miền Trung. Lúc này một vài nơi ở Trung Bộ đã bắt đầu có nắng và đến trưa chiều thì nhiều nơi có nắng mạnh. Nền nhiệt trong ngày hôm nay trên cả 14 tỉnh của miền Trung đều tăng rõ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Riêng các điểm như Hồi Xuân, Hương Khê, Tương Dương nhiệt độ cao hơn. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong chiều nay cũng tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng là một ngày nắng sớm, thời gian nắng dài, cường độ nắng thì xuất hiện từ sớm. Vì thế nền nhiệt ở hai khu vực này cũng sẽ tăng lên mức cao. Khu vực Tây Nguyên ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ từ 29 đến 32 độ. Các điểm như Mờ Trắc, Ayunpa, Cát Tiên nhiệt độ cao hơn. Còn ở khu vực Nam Bộ trời cũng có nắng mạnh từ sớm, nóng lại xuất hiện trở lại ở một số nơi thuộc miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương với mức nhiệt xấp xỉ 35 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ cũng tăng lên mức 32 đến 34 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.